Kính chào và kính thưa quý vị, Chủ tịch Thường thôi chức, Vạn Thịnh Phát, Tân Hoàng Minh hồi kết sẽ thế nào là các nội dung chính trao đổi tại cuộc hội luận đỉnh điểm tin tức vấn đề sự kiện nổi bật được quan tâm trong tuần ngày hôm nay thứ năm 21 tháng 3 năm 2024. Với sự tham gia của các khách mời, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu từ Sài Gòn, đó là kinh tế gia Bùi Kiến Thành, nhà quan sát. Từ Washington DC của Hoa Kỳ là luật sư Lê Quốc Quân và luật sư Đặng Đình Mạnh. Và từ Illinois Chicago là kỹ sư, nhà báo blogger JB Nguyễn Đỗ Vinh. VOA tiếng Việt xin chân thành cảm ơn sự tham gia của các vị khách mời và sự theo dõi của quý vị khán thính giả. Vâng, như quý vị đã biết thì cái tin tức nổi bật trong tuần này và ngay mới đây đó là tin Chủ tịch nước của Việt Nam là ông Võ Văn Thưởng mới đây thì đã thôi chức và đã được thay thế. Chúng tôi xin được nghe ngay tức cái bình luận của quý vị về cái sự kiện này. Xin mời ông Bùi Kiến Thành từ Sài Gòn.
Thì cái việc mà anh Võ Văn Thưởng chủ tịch nước phạm vào những các cái lỗi về cái vấn đề thi hành nhiệm vụ trong những năm qua thì đấy là một cái việc cần phải làm thôi, phải làm sao mà thanh lọc chế độ để cho cái vấn đề quản lý nhà nước nó tốt hơn. Nhưng mà đây cũng là một việc để cho ta thấy rằng là cái việc cần phải làm không phải chỉ là thay đổi người mà phải thay đổi cái cách làm sao quản lý nhà nước cho nó phù hợp. Thì cái việc này chúng ta sẽ bàn với nhau là cái thể chế của Việt Nam bây giờ nó như thế nào và những cái việc này nó phát sinh từ trong cơ chế ra thì như vậy là mình phải chữa bệnh bằng cách là như thế nào mà không có để nó xảy ra nữa hay là hạn chế nó đi. Thì cái việc đấy là cái việc mà các lãnh đạo của nhà nước Việt Nam cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam cần phải lưu ý.
Vâng, chúng tôi xin mời ông JB Nguyễn Đức Vinh. Ông bật tiếng lên được không ạ? Xin mời ông bật tiếng lên.
Vâng, thưa quý vị, là cái việc mà thay đổi của các cái chính trường Việt Nam thì những cái năm tháng gần đây thì chúng tôi thấy rằng là gần như là nó là thường xuyên. Nó thỉnh thoảng lại có một cái cuộc gọi là hội nghị bất thường của Trung ương, rồi là một cái như thế, mà nhiều khi nó diễn ra ở một cái chính phủ, một cái đất nước mà luôn luôn coi rằng là nó là của dân, do dân, của người dân, nhưng mà cái sự thay đổi của cái hệ thống ấy làm cho người dân cứ giật đùng đùng, và hầu như nó lại có một cái tình trạng nữa là những cái tin đồn thì đi trước tin chính thức. Mặc dù là tôi đã nghe rất là nhiều lần cái hệ thống này, từ ông Tổng Bí Thư cho đến những cái ông đứng đầu chính phủ, rồi là hết bộ nọ sang bộ kia là cứ ra rả suốt bao nhiêu năm nay, là coi như phải kịp thời này, chính xác này, tin cậy về các thông tin, được kịp thời cho người dân được cung cấp đầy đủ các thông tin. Thế nhưng mà xem xét trên chính trường Việt Nam thì tôi thấy đúng là có lẽ phải nhắc lại một cái câu nữa, đó là những cái vở bi hài kịch nó vẫn cứ liên tục diễn ra. Sắp tới năm ngoái thì chúng ta thấy đột nhiên là gọi là hội nghị bất thường của Quốc hội để coi như là trút hai ông là ủy viên Trung ương Đảng, ủy viên Bộ Chính trị, lại phó thủ tướng ra, rồi cứ tưởng thế là coi như là bà con này yên tâm rồi, là ăn tết cho nó ổn rồi, thì là lại đùng một phát được mấy ngày sau các ông đại biểu Quốc hội về chưa coi như là kịp về, ngồi nóng cái ghế chưa chuẩn bị là rong để ăn tết được, thì lại lục tục lại xách cặp cặp đi để rồi lại 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 hội nghị bất thường lại đuổi các ông chủ tịch nước. Và bây giờ là cứ tiếp tục là cái con bài này như thế đến ông Võ Văn Thưởng. Cái điều mà tôi thấy như thế này, về cái nội dung tôi chưa nói, nhưng về hình thức ấy, cái thứ nhất ấy, là trong cái thông báo là của báo chí đưa ra, cái thông tin đầu tiên ấy là Ban Chấp hành Trung ương quyết định cho ông Võ Văn Thưởng thôi chức chủ tịch nước. Tôi cảm thấy là cái Ban Chấp hành Trung ương nói về nguyên tắc tôi không hiểu đấy, ở đây có bác Bùi Kiến Thành này, là luật sư Lê Quốc Quân, với lại anh Đặng Đình Mạnh là luật sư đây, thì không biết là giải thích như thế nào về cái câu chuyện là Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà lại ra lệnh cho là cho thôi chức chủ tịch nước, và trong cái đó chủ tịch nước thì lại Quốc hội là bổ nhiệm, rồi là tuyên thệ, rồi ngoài cái Quốc hội mà Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của cả nước. Đó là cái đống lùng sùng mà tôi nói rằng ở trong đó nó có một cái gì đó mà gọi là cái vở bi hài kịch, nó là như vậy, chứ không phải là cái chuyện là để ra. Nhiều khi nhiều người nói cách này cách khác, tôi thì tôi chỉ nghĩ một cái điều rằng là trong cái những cái vở kịch mà dựng lên người này đã đặt xuống người khác, đó là cái màn bí mật mà người dân Việt Nam là những ông chủ, là không biết là những cái thằng đầy tớ nó phục vụ mình là những thằng nào được đưa từ đâu đến. Và nó tội gì, bởi ngay trong cái thông báo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ấy, và ngày hôm nay trước Quốc hội, cái thông báo được đưa ra là gì? Ông Võ Văn Thưởng là giữ nhiều trọng trách này, đã kinh qua nhiều cái chức vụ này, rồi là cán bộ hết sức là quan trọng, rồi là cốt cán, rồi là lãnh đạo, là thế đó thế kia, được đào tạo là qua là nào thạc sĩ tiếp học, rồi lại còn chính trị cao cấp, rồi là ủy viên bộ chính trị 2-3 khóa, rồi là đại biểu khôi khóa nó khóa kia. Thế nhưng mà cho đến bây giờ thì những cái vụ việc mà rõ ràng cái điều mà họ nói hai cái thứ nhất là gì? Là vi phạm những điều mà đảng viên không được làm. Và trong dân gian thì người ta nói đùa bảo rằng là có lẽ đó là nói như thế là nói hơi sai. Thật ra là đó là những điều đảng viên vẫn cứ làm nhưng mà không được cho người khác biết. Chứ còn mà chuyện đảng viên không được làm nghe nó buồn cười, ai chả làm. Thế nhưng mà vấn đề người khác không biết, ở đây thì người ta biết. Cho nên là vì người biết như thế. Nhưng mà cái vấn đề ở đây nữa là trong cái vụ bắt cái vụ là hậu pháo, cái công ty của cái hậu pháo này là bắt từ Vĩnh Phú bí thư tỉnh ủy, chủ tịch tỉnh, và trong kia là hai chủ tịch, là một cựu chủ tịch và một tân đương kim chủ tịch là bị bắt, rồi vào Vĩnh Long, Vĩnh Nghĩa các thứ. Thì cùng với đó và những cái vấn đề của ông Võ Văn Thưởng được báo chí kể cả tin đồn mặc dù chính thức chưa đưa, là những vi phạm qua cái chuyện là ở trong Quảng Ngãi. Vậy thì trong thời kỳ ông làm bí thư Quảng Ngãi xong rồi ông đi bao nhiêu chức vụ, bao nhiêu năm nữa, rồi ông lại ra đến ủy viên trung ương, ra đến Hà Nội để trưởng ban tuyên giáo, rồi là thường trực, rồi là lên đến cả chủ tịch nước. Mà tôi thì tôi thấy hài một chỗ là ra trước cái quốc hội, ra trước quốc dân, ông bảo ông giơ tay thề là có như là việc gì có tội cho dân thì chúng ta phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân chúng ta phải hết sức tránh. Thưa quý vị, tôi thấy đây là một vở bi hài kịch của Việt Nam, thưa quý vị. Và vẫn đang tiếp tục.
Vâng, chúng tôi xin mời tiếp theo luật sư Lê Quốc Quân.
Tôi cũng đồng ý với hai nhận định trước của bác Bùi Kiến Thành, tức là vấn đề này nó thuộc về vấn đề của thể chế. Mình phải làm sao để những xáo trộn này nó thực sự là có phải là ý chí, là nguyện vọng của nhân dân hay không. Cái thứ hai nữa là liên quan đến cái câu hỏi của anh Vinh ấy, tức là tại sao lại Trung ương Đảng ấy lại cho để thôi chức chủ tịch nước ấy. Thì rõ ràng là đây là sự lạm quyền của bên Trung ương Đảng, rõ ràng là như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu rằng là cái này chúng ta đã thừa nhận một cái sự thật rất là vô lý. Bởi vì ấy là gần đây thì tôi cho rằng là phía bên Đảng là thể hiện cái quyền uy của mình rất nhiều, lấn sang gần như toàn bộ các cái lĩnh vực khác, từ lập pháp, hành pháp và cả tư pháp, mà thể hiện một cách công khai, nhiều khi nó vượt qua khỏi cả những cái nguyên tắc tổ chức nhà nước đã được quy định trong hiến pháp rất rõ ràng. Ví dụ cái thứ nhất là chẳng hạn như là trong điều 86 của hiến pháp thì đã quy định rằng là chủ tịch nước là đại diện, là nguyên thủ quốc gia và là thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong công tác của đối nội và đối ngoại. Nhưng mà ông Nguyễn Phú Trọng là đứng ra làm công tác đối nội đã đành, rồi đối ngoại tiếp đón cả cái ông Tổng thống Joe Biden. Cái thứ hai nữa ấy, tức là chúng ta nhìn lại cái việc mà bầu và miễn nhiệm của ông Võ Văn Thưởng vừa rồi, ta mới thấy giật mình. Tức là chỉ cách đây đúng hơn một năm, tức là vào ngày 2 tháng 3, một năm 18 ngày đấy, 2 tháng 3 vào năm 2023, thì Quốc hội là với cái số phiếu khi đó là Quốc hội là có đến 487 người trên 488 người là đại biểu Quốc hội tham gia bỏ phiếu, là ra một cái nghị quyết là đồng ý tán thành ông Võ Văn Thưởng lên làm chủ tịch nước. Tức là chỉ có một người duy nhất thôi, 487 trên 488 đại biểu Quốc hội. Thế rồi chưa đầy một năm sau cũng con người đó. Đấy, và là đang là nguyên thủ của mình, xét về mặt nguyên tắc nha, là đang là chủ tịch cả một nước, lại được chính 423 trên tổng số 447 đại biểu Quốc hội, tức là chiếm đến 87,8%, lại miễn nhiệm của ông và coi ông là có những cái sự vi phạm rất là nghiêm trọng. Đấy, và thậm chí có một cái câu nữa tôi nhớ không nhầm là còn vi phạm pháp luật của nhà nước không? Nếu mà Đảng nói về pháp luật của nhà nước thì khởi tố luôn. Nếu mà căn cứ về Đảng là như thế, căn cứ về pháp lý là như thế. Nhưng mà cũng cái quốc hội đó, chưa đầy một năm trước, 99,9% giơ tay đồng ý phê duyệt một cái quyết định cho ông lên làm chủ tịch nước. thì lần này cũng quốc hội đó nó đến là đến 87,8% lại miễn nhiệm cũng con người với những vi phạm mà trong vòng một năm. Thì theo tôi nghĩ rằng là cái chuyện này rằng là đảng đã giật dây, đảng đã chỉ đạo, đảng đã làm một cái điều đó rất là thô, nó thể hiện ra bên ngoài cực kỳ thô luôn. Mặc dù điều 4 của hiến pháp có quy định rằng là gì, đảng cộng sản là lãnh đạo nhà nước và xã hội, nhưng mà cái khoản 3 của cái điều 4 đó cũng nói rằng là gì, đảng lãnh đạo đảng và các đảng viên đảng cộng sản, tổ chức đảng cộng sản và các đảng viên hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Và hiến pháp thì quy định rõ ràng luôn là chủ tịch nước phải đại diện nhà nước về mặt đối ngoại. Hiến pháp đã quy định rằng là toàn bộ quốc hội bầu lên chủ tịch nước và miễn nhiệm chủ tịch nước. Và cái vai trò này rất quan trọng, bởi vì là quốc hội là đại diện của dân bầu lên, mà tự nhiên quốc hội có một năm trước đang như thế này, năm sau lại quay ngoắt lại, người ta nhìn thấy sẽ thấy rất là thô thiển. Và tiếp một cái ý nữa nhé, là chẳng hạn như là đối với cái việc mà bầu miễn nhiệm ở bầu họp bất thường đấy, để mà bầu miễn nhiệm họp bất thường thì họp bình thường thì họp quốc hội họp bình thường thì phải thông báo cho các cơ quan báo chí chậm nhất trước 15 ngày, chậm nhất nhé. Còn họp bất thường thì phải thông báo cho các cơ quan báo chí và truyền thông ra cho nhân dân biết trước 4 ngày, chậm nhất là trước 4 ngày. Nhưng cái việc họp hành ấy, từ họp hội nghị trung ương đảng thì bí mật riêng của hội kín của đảng thì chúng ta không nói nữa. Nhưng mà họp của quốc hội cũng hoàn toàn bất ngờ, cho đến tận ngày 18 tháng 3 thì hãng tin Reuters mới đưa tin đầu tiên về việc cuộc họp này, mà lại hãng tin nước ngoài. Rồi sau đó ví dụ là sáng 21 là đã họp rồi. Như vậy là đã vi phạm luôn cả cái điều quy định ở trong, đã quy định ở trong hiến pháp về chuyện này. Thì nói tóm lại, tôi thấy rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, trong những giai đoạn hiện tại đã lấn sân rất nhiều một cách thô thiển và bộc lộ một cách rất là rõ ràng quyền uy của mình, trà đạp lên một số các quy định điều khoản đã được ghi định trong hiến pháp, mà nhân dân thấy điều này rất rõ, cái việc này là nguy hiểm và nó sẽ tạo ra những cái tiền lệ rất là nguy hiểm trong tương lai.
Vâng, chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh.
Vâng, tôi đánh giá về sự việc này thì tôi cho rằng là cần phải nhìn sự việc dưới các cái khía cạnh. Thứ nhất là cái quyền được thông tin của người dân. Chúng ta biết là một cái sự kiện mà một chủ tịch nước bị phế truất do những cái vi phạm pháp luật, nó ảnh hưởng đến người dân như thế nào. Thế nhưng mà người dân hầu như là không hề được thông tin gì một cách chính xác và đầy đủ và kịp thời cả. Từ ngày 14 tháng 3 thì đã loan ra cái tin là ông Thưởng đã nộp đơn để xin từ chức chủ tịch nước và các cái chức vụ khác có liên quan. Cái điều này nó râm ran trong người dân ít nhất cho đến là ngày 20 tháng 3 thì truyền thông chính thức trong nước họ mới xác nhận cái sự việc này. Thế thì trong suốt gần một tuần lễ như vậy thì cái tin đồn nó cứ dai dẳng và nó đưa lên những cái đồn đoán là mà phải nói là không thể nào mà kiểm soát được. Và cái quan trọng nhất là người dân được cái quyền là quyền được thông tin về những vấn đề của đất nước, nhất là những vấn đề hệ trọng, nhưng họ là hoàn toàn nằm ngoài cái việc mà thông tin như vậy. Và ngay cả khi mà truyền thông trong nước họ thông tin một cách chính thức rồi thì thông tin đấy nó vẫn chưa phải là đầy đủ. Thông tin mà chúng ta nghe được từ truyền thông trong nước đó là cái gì? Đó là ông Thưởng đã có những cái vi phạm về những cái điều mà đảng viên không được phép làm. Rồi trách nhiệm của người đứng đầu đã gây những cái ảnh hưởng xấu về dư luận, rồi uy tín của đảng, của nhà nước, v.v. Thế thì thực chất ông ấy đã làm gì để mà phải chịu những cái kỷ luật như vậy, đến mức độ như vậy? Và đó có phải là kỷ luật hay không? Hay là đây là một cái thức kỷ luật để nhằm thay thế những cái biện pháp mà lẽ ra đối với dân thường là phải bị cáo buộc về hình sự. Đây là những điều mình thấy rất là nghiêm trọng mà người dân với tư cách là người chủ của đất nước lẽ ra phải được thông tin, nhưng họ không hề được thông tin một cách đầy đủ gì cả. Thứ hai là liên quan đến về người dân là người chủ đất nước là có cái quyền là can dự và thực hiện những cái quyền của mình đối với những vấn đề quan trọng. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là dường như là tất cả những cái sự mà thay đổi về những cái quan chức lãnh đạo, và nhất là cái người đóng cái vai trò như là nguyên thủ quốc gia, tức là cái ghế chủ tịch nước, thì người dân hầu như là luôn là người biết sau cùng. Và họ không được tham gia gì về trong suốt quá trình tiến cử tấn phong một chủ tịch nước hoặc là phế chất một chủ tịch nước cả. Thì ba đó cho thấy là những cái điều mà nói là dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra là hoàn toàn không phải là một sự thật. Nó chỉ là một cái sự tuyên truyền thôi. Và cuối cùng là tôi muốn đề cập đến vấn đề là nhân sự. Đảng đã dành hết cho mình cái quyền để mà tiến cử, rồi tấn phong và thậm chí là phế truất một nhân sự cao cấp, người mà có cái khả năng, và những cái quyết định của họ đều rất là quan trọng đến hàng triệu người dân, đến ảnh hưởng đến số phận của họ như vậy. Thế thì đối chiếu qua cái thực tế trong suốt khoảng 10 năm trở lại đây thì cho thấy một cái thực tế rằng là đã có hàng trăm người là những quan chức cao cấp, là tướng tá trong quân đội, rồi trong ngành công an, các bộ trưởng, rồi các thứ trưởng, rồi thậm chí là cả những thành viên cao cấp trong Bộ Chính trị, rồi các quan đầu tỉnh như là các bí thư, các chủ tịch, họ ra tòa như là những tội phạm. Do đó tôi thấy rằng là cái công tác nhân sự mà đảng đã dành cái quyền đó để làm, họ hoàn toàn bất lực. Họ không đưa được những người có tài, có đức vào những cái chức vụ lãnh đạo cao cấp. Và nó đưa đến cái tình trạng như hiện nay chúng ta thấy rằng là cái người mà gần như là đại diện cho quốc gia là chủ tịch nước, ông ấy đi tiếp khách, ông ấy đi khắp nơi để tiếp khách, rồi đón khách tại Việt Nam vân vân. Hóa ra cuối cùng ông ấy là một tội phạm. Và trước đó, trước khi bị lộ mặt là một tội phạm thì ông ấy đi khắp nơi rao giảng về đạo đức, yêu cầu mọi người phải thực hiện những cái tấm gương cách mạng gì đó, rồi vân vân. Rồi ông ấy đến từng ngành, ví dụ như là ngành báo chí chẳng hạn, ông ấy cũng yêu cầu những vấn đề liên quan đến phương diện đạo đức. Và bây giờ chúng ta đều biết rằng tất cả những điều ông ấy nói hóa ra là đạo đức giả cả. Bởi vì bản thân ông ấy đâu có trong sạch để mà đi rao giảng đạo đức. Và nó trở thành một cái điều hết sức là khôi hài, bi hài kịch trong cái câu chuyện về lãnh đạo ở đất nước chúng ta. Thì qua cái câu chuyện ông Thưởng, tôi đánh giá sự việc nó như vậy. Tôi xin hết ạ.
Vâng. Thưa các vị khách mời và thưa ông Bùi Kiến Thành. Có một cái câu hỏi đặt ra lúc này đấy. Tức là ông Võ Văn Thưởng thực sự đã vi phạm cái điều gì? Ban nãy các vị khách mời trong đó có luật sư Đặng Đình Mạnh thì cũng đã đặt cái câu hỏi như vậy. Thì cái câu hỏi đây cũng đặt ra như vậy là thực sự là ông ấy mắc cái lỗi gì? Ông bị cái vấn đề kỷ luật gì? Vấn đề nó là hình sự, vấn đề nó là chính trị hay là nó là cái gì mà lại phải bị thôi chức và bị thay thế như vậy? Thứ hai là so sánh với trường hợp của ông Nguyễn Xuân Phúc trước đó đấy, thì cũng tương tự như vậy, là đã rõ ràng hay chưa cái việc là vì sao mà ông Phúc đã bị thôi chức và cũng bị thay thế như thế? Thì đối với cá nhân của ông thì ông Bùi Kiến Thành, ông có thỏa mãn hay không với cái cách mà đảng và nhà nước đưa ra thông báo như vậy cho ông Võ Văn Thưởng, và trước đó nữa là ông Xuân Phúc thôi chức và thay
thế? Vâng, thì để trả lời cái câu hỏi của bạn ấy, thì chúng ta phải nhìn vào sự việc nó như thế nào. Cái vấn đề quan trọng là phải xem thử ông Thưởng phạm cái lỗi gì để mà phải từ chức chủ tịch nước. Thì cái đó là cái việc mà toàn thể nhân dân cần biết và muốn biết, và chế độ cần phải làm rõ là ông Thưởng mắc phải những các cái lỗi gì, có phạm luật hay không. Nếu mà phạm lỗi đối với đảng thì xử lý trong vấn đề điều lệ đảng. Nếu mà vi phạm pháp luật thì phải xử lý trong vấn đề công pháp của nhà nước. Thì cái việc đó chúng ta nên làm rõ, và các vị lãnh đạo cũng nên làm rõ là ông Thưởng phạm vi phạm cái gì và phải được xử lý cho nó rõ ràng. Chứ không phải chỉ là viết một cái thơ đơn xin từ chức qua Trung ương Đảng, nói rằng là thế này thế nọ, Trung ương Đảng quyết định cho nghỉ việc. Đó không phải là cái việc riêng của đảng, đó là cái phận sự của đảng viên đối với lại đảng, nhưng cái phận sự của một người công dân đối với đất nước, một người chủ tịch nước đối với cả một cái quốc gia thì cần phải làm rõ là anh đã vi phạm cái gì. Đó là vấn đề của ông Thưởng. Còn vấn đề của chế độ là tại sao phát sinh ra những cái trình độ như thế này, thì đó là cái việc mà Đảng Cộng sản có trách nhiệm phải trả lời trước nhân dân. Thì cái việc này là rất là sâu đậm. Trong cái cơ chế hiện nay là cái tham nhũng nó phát sinh từ cơ chế mà ra, chứ không phải chỉ là cái vấn đề cá nhân của ai cả. Thì cơ chế nó phát sinh cái tham nhũng nó ở đâu, từ thế nào, thì đó là cái trách nhiệm của Đảng Cộng sản. Một là phải báo cáo cho nhân dân và làm rõ. Hai là phải tự mình thanh lọc hàng ngũ, thanh lọc cái chế độ, thanh lọc những cách quản lý như thế nào cho ngỡ là cái chế độ nó trong sạch. Thì cái này là chúng ta tạm tới cái vấn đề là thể chế của Việt Nam hiện nay nó có phù hợp với lại cái vấn đề phát triển của Việt Nam hội nhập thế giới trong cái cộng đồng những quốc gia dân chủ văn minh hay không. Tại vì chúng ta nên nhớ rằng là cái nghị quyết Trung ương 6 1986 đã nói rất là rõ ràng là Việt Nam là một nước là dân chủ văn minh, chứ không phải là một cái nước gọi là độc đoán mà nghĩa là không có chấp nhận cái sự tiến bộ của thế giới. Vì vậy cho nên chúng ta nên ghi lại cái vấn đề cái nghị quyết Trung ương 6 để mà xem, để mà thực hành. Và Đảng Cộng sản cần phải ghi tâm rất cốt về những cái việc đã được quyết định cách đây gần 40 năm. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế nhiều thành phần, không phải là nền kinh tế độc đoán nữa, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của nhà nước. Vì gì? Dân giàu chứ không phải dân nghèo, không phải là vô sản nữa. Nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, dân chủ chứ không phải là độc đoán. Những cái việc đó là cái việc mà Đảng Cộng sản cần phải có trách nhiệm, phải thi hành, thực hiện cái nghị quyết Trung ương 6 cho hoàn chỉnh. Thì như vậy cho nên chúng ta còn rất là nhiều việc phải làm. Nếu một đảng mà quản lý nhà nước không có đến nơi đến chốn, thì nên nhớ lại cái lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh rằng là đảng là đầy tớ của nhân dân. Nếu mà đảng, người cầm quyền không làm việc phục sự cho nhân dân một cách nữa là rõ ràng, hợp tình hợp lý, thì nhân dân có quyền đuổi đầy tớ đi. Thì như vậy á, là chúng ta phải đặt cái vấn đề là đảng có làm cái vai trò đầy tớ của nhân dân tới đâu, và đảng đã vi phạm cái gì, là cái vi phạm đó từ cơ chế nó phát sinh ra làm sao. Nếu cơ chế đó có lỗi thì sửa đổi cơ chế, chứ không thể nào mà cứ nói rằng là cái việc đó là việc cá nhân được. Không, không phải cái vấn đề cá nhân. Cá nhân ông Thưởng chỉ tới đâu thôi, nhưng cái trách nhiệm của cơ chế, trách nhiệm của đảng là rất lớn. Vì vậy như vừa rồi anh Quân hay là anh Mạnh nêu ra nhiều cái vấn đề chúng ta cần phải xử lý, chứ không phải chỉ là một cái vấn đề cá nhân của ông Thưởng hay những việc mà đã xảy ra trong những các cái thời gian vừa đây đâu. Thì chúng ta phải nghiên cứu sâu rộng vào trong cái cơ chế này nó có cái gì để mà nó tạo ra cái quyền lực. Và chúng ta nhớ rằng á, là quyền lực là xảy ra tham nhũng, tiếng Mỹ nó gọi là power corrupt. Khi mình có quyền lực trong tay thì mình có thể dễ bị tham nhũng lắm. Vì vậy cho nên phải có những cơ chế để mà quản lý cái quyền lực đó như thế nào để mà tránh cái vấn đề phát sinh ra tham nhũng và phát sinh ra cái lỗi đối với quản lý của nhà nước. Thì chúng ta sẽ có thời gian để mà nghiên cứu với nhau. Và các bạn nào có những cái ý kiến gì sâu xa hơn nữa thì nên phản ảnh với là lãnh đạo của đảng và của nhà nước Việt Nam đi. Không nên nữa là tự ngồi đó than trách một mình, không nên nữa là chỉ là nói lẳng lơ ở trên báo chí, nhưng mà thật sự ra là phải tập trung trí huệ lại để mà nói rõ với Đảng Cộng sản là các anh làm việc như thế nào, các anh làm việc tốt, các anh làm việc không tốt, anh vi phạm cái gì và cần phải thay đổi cái gì, là việc đó là của toàn dân, cần phải có trách nhiệm và nhiệm vụ để mà nói cho rõ cho Đảng Cộng sản Việt Nam biết.
Vâng. Vâng, thưa ông JB Nguyễn Đức Bình, từ góc nhìn của ông thì thế nào? Thì ông thực sự ông Thưởng là vi phạm cái gì? Rồi ban đấy người ta cũng nói là có thể so sánh được không với cái vụ ông Thưởng với cả ông Nguyễn Xuân Phúc. Thì dường như là ban đấy là luật sư Mạnh nói rằng là người ta có một cái đảng tức là gì đấy tự cho mình cái quyền, có một cái quy trình từ từ tiến cử đến tấn phong, bây giờ là cả phế truất. Thế bây giờ cái nếu như có cũng trong cái phế truất đó nó cũng phải có cái quy trình của nó đúng không ạ? Thì bây giờ thông thường chẳng hạn như là nhiều người ta nói rằng là không biết là đấy có tiêu chuẩn kép hay không. Một số các ông khác cũng lãnh đạo như thế thì có thể là bị bắt rồi ra tòa này nọ cái khác. Nhưng mà một số các ông này thì không biết là có được hưởng cái gì đặc biệt không. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là nếu như mà chưa có một cái phiên tòa nào thì kết luận và một cái bản án có hiệu lực thì kể cả bản án chính trị và cái người mà ở trong đối tượng trong trường này người ta không có cái quyền được người ta tự bào chữa hay là người ta nhờ luật sư bào chữa thì vấn đề là như thế nào đây? Có tiêu chuẩn kép hay không? Thì bây giờ ông Dương Đình Nguyễn Đức Vinh thấy thế nào, xin mời ông?
Tôi thấy cái vấn đề như thế này. Tức là cái mà nhà nước chúng ta vẫn kêu gọi là cái nhà xây dựng và nhà nước pháp quyền mấy chục năm nay ấy. Cho nên bây giờ thì tôi chưa hiểu được cái khái niệm nhà nước pháp quyền thế nào nữa so với những cái mà tôi đã tìm hiểu. Nhà nước pháp quyền thì không có nghĩa là một cái cá nhân muốn làm gì thì làm. Có thể là trong cái đảng của ông Nguyễn Phú Trọng ấy. Thì ông thích thì ông xé điều lệ đảng, ông không cần bởi vì ông là nhân vật đặc biệt, đặc biệt lần nữa là đặc biệt phát nữa ông sao cả. Ông ngồi thêm cái gì đó là theo ý ông mà cả 5 triệu đảng viên ông ý kiến gì thôi. Nhưng mà pháp luật nhà nước được thông qua bởi quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất rồi, ông lại tự đặt ra anh Lê Quốc Quân ở đang là quy định của hiến pháp là gì, là đảng hoạt động theo khuôn khổ pháp luật, thì bây giờ lấy đâu ra cái khuôn khổ nào cho pháp đảng để mà hoạt động, làm gì có luật về đảng, làm gì có luật về hội, cho nên đảng là một cái tổ chức đứng ngoài luật pháp hiện nay, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa nói về nhà nước pháp quyền thì không thể có cái chuyện ông Nguyễn Phú Trọng bây giờ chạy sang nói rằng là anh nào mà trót những chai chúng những chàm rồi thì rửa tay đi rồi nộp lại tiền của đi rồi tha cho hoặc tôi xử nhẹ cho. Tức muốn nói một cái điều là ông Nguyễn Phú Trọng về nguyên tắc luật pháp ông không có một tư cách gì để ông tha cho ai, ông bắt ai cả. Đó là cái điều thứ hai. Cái thứ ba nữa là nói bây giờ đấy ông Nguyễn Võ Văn Thưởng ông phạm cái tội gì. Thì thưa với các vị là tôi thấy là nếu như theo cái suy nghĩ dân gian bình thường có lẽ ông ăn cắp vặt người chợ, tôi đoán thế. Là bởi vì có như thế người ta mới bỏ qua, chứ còn nếu như giả sử như mà một cái tội hình sự nào đó vi phạm pháp luật nhà nước thì lập tức là người ta khởi tố vụ án là bởi vì một cái cô gái mà đứng ở giữa đường mà bức xúc quả tạt anh công an cái mà không trúng thôi mà bị 9 tháng tù ngay lập tức. Mà ở đất nước chúng ta luật pháp chúng ta quy định rất rõ ràng là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Vậy cho nên bây giờ nói cái vấn đề đó là như thế nào thì tôi nghĩ rằng là cái này không trách ai được cả. Cả cái hệ thống tự họ làm như vậy, tự nhà nước, tự đảng làm như vậy. Còn quay trở lại mà nói chuyện là bạc Bùi Kiếm Thanh vừa mà nói là chúng ta đề nghị với Đảng Cộng sản đi, nói cho Đảng biết đi. Thì thưa bác là có lẽ cái điều đó không biết là bác nghĩ thế nào, mà xin lỗi một cái rằng là mọi người nghĩ ra làm sao. Tôi thấy là cái điều đó đối với Đảng là hơi thừa. Là bởi vì những người góp ý thẳng thắn nhất với Đảng thì bây giờ đang ở trong tù hết. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là đảng tự xưng đảng là đạo đức, là văn minh, là khoa học của khoa học. Và cái điều đó đảng vẫn kiên định cho đến nay dứt khoát không thay đổi. Vậy thì làm sao có thể ai dám mở mồm ra để cứ hết người này mở một câu thì lợi dụng quyền tự do dân chủ chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Rồi là như khác lại cứ tiếp tục là như vậy rồi lớp lớp đi vào tù như vậy. Thì ai dám mở mồm ra để góp ý với đảng. Đó là cái điều là thứ ba. Cái thứ tư nữa là cái mà được quy định rằng sẽ rõ ràng ông Nguyễn Xuân Phúc thì ông ra được ra tự nhận rằng là cái gì là tôi là chịu trách nhiệm người đứng đầu rồi tôi là để cấp dưới vi phạm. Vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng ngồi đâu không cảm thấy ngượng này, người đứng đầu ở đó phải là Nguyễn Phú Trọng chứ đâu phải là Nguyễn Xuân Phúc. Ông là người đã từng là mười mấy năm nay giữ cái cương vị là cái ngôi gọi là to nhất cái đất nước này. Ông là người trưởng tiểu ban nhân sự chọn hết lần nọ lần kia, lần nào ông cũng hò hét rằng là không đưa vào trung ương người thế này thì người phải đảm bảo thế kia, vừa rồi cách đây mấy hôm ông vừa kêu rồi nhìn người làm nhân sự là phải có cái mắt tinh đời. Thế mà chỉ có 10 năm trong hai nhiệm kỳ ông là 169.000 đảng viên là bị kỷ luật. Rồi chỉ có mấy cái 2 năm vừa qua thì cái con số là có mỗi tháng 20.000 đảng viên lại bị kỷ luật, và trong đó coi như là cái tiền để mà nó thu về cái kinh tế để phải thu hồi là 53.000 tỷ chỉ có mấy tháng đầu năm thôi, năm 2023 năm nay chưa thể tổng kết. Vậy thì làm sao nói chuyện là tinh đời là tinh quái được ở đấy được. Cho nên thưa với anh vì các quý vị là tôi thấy rằng là cái bức tranh nó vẫn cứ xám xịt và chưa thể lùi ra. Kêu còn cái chuyện mà nói chuyện là bây giờ người suy ra thì là tội gì hỏi nhân quốc phương thì là thật sự mà là người dân thì chỉ có đồn đoán thôi. Chỉ biết được cái rằng rõ ràng là nếu như đảng và nhà nước không giải thích một cách rõ ràng minh bạch thì người dân có quyền suy đoán theo suy nghĩ của mình. Đây là một cái cuộc đấu đá nội bộ và cái hồi rất là căng thẳng. Và một cái cách khác mà như dân đồn trên mạng là gì, tôi cái ghế đây là ghế độc, thì ghế đây ghế nó có huống, gọi là nó có rớt rồi. Ông Trần Đại Quang lên ngồi được 2 năm 172 ngày là coi như đi vì virus lạ. Rồi là ông Phú Trọng lên được 2 năm 164 ngày thì coi như là ôm bỉm. Rồi là đến cái ông thứ ba là ông Nguyễn Xuân Phúc thì lên được 1 năm 288 ngày là coi như là thứ xin từ chức vì trách nhiệm chính trị. Và còn bây giờ ngắn hơn nữa, cứ dần dần ngắn dần đi, tôi cho anh thưởng là được 118 ngày. Đấy là cái vấn đề mà tôi thấy là điều rất là khó khăn trong cái câu chuyện mà nó đang để nhìn thấy tình hình nó sáng hơn theo cái cách gọi là lạc quan hơn, thưa quý vị.
Vâng, xin mời hai luật sư tiếp theo, ông Lê Quốc Quân có gì bổ sung thêm không ạ?
Câu hỏi của anh Quốc Phương là rất là khó, bởi vì thực chất là ông Võ Văn Thưởng đã làm gì thì cái này là chỉ có Đảng Cộng sản trả lời được, và chỉ một số người nhỏ trong Đảng Cộng sản có thể biết những cái câu chuyện này. Nhưng chắc chắn đấy là họ sẽ có sự việc. Người ta nói nhiều về cái chuyện rằng là ông là người ta bắt hậu pháo đó. Mà tại sao gọi là hậu pháo, tức người ta bảo rằng là đối với cái tay này ấy, mà nếu mà đi ngoại giao người ta phải bảo dùng đạn, tức là dùng đạn bình thường mà AK, hay là còn tay này là dùng pháo cối luôn đấy. Cho nên là nó gọi là hậu pháo, và bắt hậu pháo ở Vĩnh Phúc liên quan đến những hoạt động Vĩnh Phúc, hay là những cái dự án được giao 100 hecta trong Chu Lai, trong Quảng Ngãi các thứ thì có liên quan, người ta nói vậy. Đấy là tất cả là những tin đồn có liên quan vào thời kỳ của cái ông thời kỳ ông Võ Văn Thưởng làm bí thư. Rồi nhưng mà còn có cái chuyện là khi mà công an làm một vấn đề gì đó thì họ phải điều tra một cách rất là cụ thể. Nói thế chứ cuối cùng họ cũng phải bám vào một cái tội gì cụ thể. Như anh Vinh nói, có thể rằng là ăn cắp vặt ở ngoài chợ cũng là một khả năng, nhưng mà còn cái câu chuyện nó đang lan truyền trên mạng là việc mà xây nhà thờ họ 60 tỷ. Thì cái xây nhà thờ họ 60 tỷ này là một vấn đề khá là phức tạp, bởi vì cái quy trình của nó khá đơn giản thế này. Bản thân ông Thưởng không thể bỏ để tiền xây nhà thờ họ 60 tỷ, mà thường là phải đi qua một cái doanh nghiệp sân sau, một thằng đệ nào đó ở địa phương, mà thằng đệ đấy có thể nói là bây giờ chính là một quan chức rất là nhỏ ở trong huyện Mang Thít ở Vĩnh Long thôi. Đấy, đã đi qua một cái doanh nghiệp, thì đi qua cái doanh nghiệp sân sau đó thì doanh nghiệp sân sau bảo à sếp muốn như vậy, muốn xây dựng một cái nhà thờ họ thì xây, doanh nghiệp sân sau đứng ra xây. Và đôi khi ấy, chính cái doanh nghiệp đó nó xây chỉ 20 tỷ, 30 tỷ mà nó bơm lên tôi mua cái đồ này đồ kia lên vào là đến 60 tỷ. Và người ta chốt được cái chuyện rằng là xây nhà thờ họ 60 tỷ. Điều này lại dẫn đến một cái chuyện tò mò tiếp theo của dân chúng, tức là thực tế là ông xây nhà thờ họ cho ai? Liệu là ông xây nhà thờ họ cho một người bố nuôi ở Hải Dương, hay là ông xây nhà thờ họ cho một người bố thật ở trong Vĩnh Long, hay là ông xây dựng là cho một người mà gọi là thật nhưng mà không phải là con máu mỏ của mình, có thể là mang họ của mình nhưng không phải máu mủ của mình. Tức là cái câu chuyện mà công an họ tin đồn nó leak ra được từ chỗ công an, nói rằng là sai phạm từ một cái hoạt động xây dựng nhà thờ họ mới đây đến 60 tỷ. Thì lấy ra những cái chuyện đấy thì người ta lại, nhân dân lại tiếp tục tò mò là hỏi rằng thực tế là xây nhà thờ họ cho ai, cho người bố nào, người bố về sinh học đấy, hay là người bố mang tên họ của mình mà thực tế cũng không phải họ gõ bằng người bố, hay là một người bố nuôi ở Hải Dương đấy. Và cái đền thờ đó, cái nhà thờ mà xây thì xây bằng cách nào, thì tất cả những câu chuyện đó để tiếp tục kích thích sự tò mò của dân chúng, và dân chúng lại tha hồ tiếp tục lại đồn đoán, lại xây dựng lên lại bao nhiêu cái kịch bản. Thì chúng ta thấy rằng là điều này là hoàn toàn lỗi trực thuộc vào hệ thống của nhà nước rồi, vì liên quan đến cái chuyện tin đồn, rồi liên quan đến tự do báo chí và liên đến cải chính trị, tất cả các cái đấy là nó sâu chuỗi đến nhau. Tại sao có tin đồn? Là bởi vì báo chí tự do là bị hạn chế rõ ràng. Đấy, không có tự do báo chí, mà không có tự do báo chí mà liên quan thể chế chính trị. Đấy, thì điều này nó lại liên kết đến cái câu cái ý thứ hai của bác Bùi Kiến Thành đã nói rất trách nhiệm, Ê, bác Thành rất là tha thiết trách nhiệm là phải nói cho dân chúng, phải nói cho mọi người về xây dựng pháp quyền đi. Hay là như anh cũng nói về pháp quyền thì bản thân tôi cũng đã hội luận đây, cũng đã nói nhiều về chuyện pháp quyền thôi. Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện tại là một nhà nước theo mô hình chế độ cộng sản. Mà cái khái niệm pháp quyền hay pháp quyền xã hội chủ nghĩa mà Việt Nam đang nói đến là chưa hề có. Nó vẫn mang một cái đuôi như kiểu là dò đá qua sông để người ta đang đi tìm kiếm nó. Cho nên không, người ta chính vì nó là một cái mô hình không có, nó là mô hình nhà nước cộng sản, cho nên ấy, là cái gọi là cái pháp luật, nhưng bây giờ nói là pháp luật thì pháp luật là chỉ một công cụ mà Đảng Cộng sản sử dụng trong nhiều công cụ khác để thực thi và quản lý xã hội mà thôi. Do vậy ấy, là người ta không tuân thủ theo pháp luật hoàn toàn đâu. Đảng nói là cũng một con người như thế này thì rõ ràng là họ sẽ xử như thế này, không phải là đều như thế. Đấy, mà rõ ràng, mà câu hỏi của anh Danh Phương là liệu có ưu ái không? Liệu có thực sự là người đối với người này, này đối với người khác thì cái khác không? Hoàn toàn là như thế. Hoàn toàn cái chuyện mà Đảng ấy, quyết định ai phạm tội gì vào thời điểm nào với mức án bao nhiêu là hoàn toàn Đảng sử dụng, Đảng gọi là Đảng quyết định, xong đó Đảng sử dụng pháp luật, Đảng sử dụng pháp luật như một công cụ cùng với các công cụ khác để quản lý xã hội và xây dựng xã hội. Đấy, bản chất của cái chế độ cộng sản là như vậy.
Vâng, chúng tôi xin mời từ Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng. Điểm qua những cái quan chức cao cấp đã phải nói là những người mà đã nhúng chàm, ví dụ những quan chức mà đã từng tại sao vào vòng lao lý rồi, chẳng hạn như là ông Nguyễn Thanh Lâm, Bộ trưởng Y tế, ông Chu Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường, rồi ông Nguyễn Đức Chung, rất là nhiều những cái quan chức cao cấp khác đã sổ cám. Thì chúng ta thấy là vẫn có những quan chức họ có những vi phạm pháp luật nhưng họ lại không bị vướng vào vòng lao lý. Ta có thể kể ví dụ như là ông Nguyễn Xuân Phúc chẳng hạn, ông Võ Văn Thưởng, ông Trần Anh Tuấn mới đây của Bộ Công Thương, ông Phạm Bình Minh của Bộ Ngoại giao, rồi ông Võ Đức Đam là Phó Thủ tướng Chính phủ chẳng hạn, thì vẫn có những người họ hạ cánh an toàn. Thế thì vấn đề được đặt ra rằng tại sao có những người cùng là vi phạm pháp luật mà có những người được hạ cánh an toàn nhưng mà có những người lại phải là vào tù? Thì chính cái điểm đó cho thấy rằng là thật ra cái việc mà gọi là công cuộc đốt lò mà ông Trọng được cho là cái tác giả chủ trương, nó vẫn có những cái khoảng mờ, nó vẫn có những cái vùng cấm. Và trong số những cái người mà được gọi là như là hạ cánh an toàn thì cái cụm từ mà chúng ta thường nghe nhất về họ đó là họ phải chịu trách nhiệm về tư cách là người đứng đầu. Đây là vừa rồi tôi hết sức là chú ý cái ý kiến ở chỗ quý vị đã nêu ra. Trong đó nếu mà nói ý kiến, nếu mà nói về trách nhiệm của người đứng đầu thì ông Trọng mới là người đứng đầu. Tất cả những cái quan chức mà là từng vướng vào vòng lao lý cũng như bị phế truất thì tất cả những cái quan chức này hầu hết họ đều được tấn phong, đều được bổ nhiệm bao thời gian ông Nguyễn Phú Trọng là người đứng đầu đảng cả. Ông ấy không chỉ là người đứng đầu đảng, rồi ông ấy còn là người đứng đầu những cái tiểu bang. Ví dụ như ông ấy gọi trong mấy đây nhất thì chúng ta gọi một cái tiểu bang về nhân sự chẳng hạn, tức là những cái người làm công tác về nhân sự, cất nhắc một người lên, tiến cử một người lên rồi bổ nhiệm họ. Thế thì người mà có thể nói là người chịu trách nhiệm đứng đầu trong số những người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng mà hầu như là không có một ai trong đảng đã từng đặt vấn đề về trách nhiệm của ông Nguyễn Phú Trọng trong việc tiến cử, trong việc bổ nhiệm những cái quan chức mà sau đó là chúng ta phát hiện ra là những người là tội phạm. Vì vậy, cái công cuộc đốt lò thật ra là đốt lò là dành cho người dân, dành cho những quan chức cấp thấp, nó không dành cho những cái quan chức cấp cao. Và vì vậy cho nên là chúng tôi cho rằng là cái công cuộc đốt lò nó có những cái vùng cấm, nó có những cái vùng mờ và nó miễn trừ cho cái người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng. Và vì vậy cho nên là nó làm thì cứ làm, nhưng mà nó cũng không phải là một cái biện pháp căn cơ mà biện pháp đủ để mà hoàn toàn hạn chế đi cái tình trạng tham nhũng tham ô đang hoành hành khắp đất nước của chúng ta trong giai đoạn hiện nay được. Tôi hết rồi.
Vâng, thế và quý vị đang theo dõi chương trình hội luận thứ năm bình điểm các tin tức vấn đề sự kiện được quan tâm ở trong tuần. Và câu hỏi tiếp theo mà VOA tiếng Việt đặt ra với các vị khách mời là thưa quý vị là như vậy thì hiện nay thì theo thông báo là bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền chủ tịch nước để mà thay thế cho ông Võ Văn Thưởng. Thế nhưng mà có câu hỏi đặt ra là tới đây thì ai sẽ là người thực sự, tức là người khác so với bà tạm quyền chủ tịch nước này đấy, thì sẽ thay thế ông ấy trong cái vị trí là tứ trụ. Rồi mở rộng ra là nếu có cái chuyện thay thế như thế đấy thì không biết là họ lấy người ở trong tứ trụ bây giờ hay là ngũ trụ hay là lục trụ hay là ở đâu. Điểm tiếp theo là nếu như có chuyện thay thế như thế đấy thì những phương án mà theo quý vị đấy là phương án 1, 2, 3 có khả năng cao nhất là ai, là những ai, và nếu có chuyện thay thế như thế thì sự tái sắp xếp ở trong ban lãnh đạo cao nhất cấp nhất của Đảng, nhà nước đấy, chính phủ và Quốc hội Việt Nam thì nó có thể sẽ như thế nào. Thì bây giờ chúng tôi xin đổi trật tự một chút, chúng tôi xin mời kỹ sư Duy Bình Nguyễn Đức Vinh trước, xin mời ông.
Dạ thưa với anh Cô Phương, thì hiện nay thì bà Võ Thị Ánh Xuân bà đang lên làm quyền chủ tịch nước, bà này hai lần làm quyền chủ tịch nước, nhưng theo cái cách đối xử của Đảng đối với cái nhân vật này thì tôi thấy rằng là Đảng có cái chân này chả ra cái gì. Bằng chứng là năm trước là anh Nguyễn Xuân Phúc là anh coi như là từ chức vì lòng tự trọng, rồi vì cái là tự nhận thức là người đứng đầu rồi thì về cái thì người ta nghĩ ở có lẽ lần đầu tiên Việt Nam có được một người phụ nữ rồi nhẹ nhàng đầu năm để là chúc Tết. Thế là anh là tấp tỉnh ra là coi như anh hôm ra anh được ra anh chúc Tết. Như cái cài đó thực ra là với anh là tôi thấy rằng là đó là một cái thái độ là chính, và người dân người ta thấy được rằng là đó là cái cách để thể hiện, mặc dù ông Trọng cũng có phát biểu rằng là đấy tôi đi học nước ngoài đây, tôi bảo là có mấy khi mà trong ủy bộ chính trị có đến 3 ủy viên là nữ như chúng ta đâu, đó là tôn trọng nào kia. Nhưng thực ra thì tôi thấy một cái điều là lần này nữa thì bà lại tiếp tục lên để giữ cái chân gọi là ngồi điền vào ở chỗ trong đấy. Còn cái câu chuyện mà bảo rằng là sẽ có người nào trong tứ trụ hay tam trụ hay là ngũ trụ các thứ để đi vào thì thưa anh là thế này. Người ta có thể đoán định được một vấn đề cái khi mà nó có một cái quy luật nào đó nhất định. Còn cái khi mà nó gọi là phá cách rồi gọi là biến đổi gen rồi nó thuộc cái dạng là coi như là này khác rồi thì nó rất là khó đoán. Bởi vì chẳng hạn như hiện nay có nhiều nguồn tin bảo rằng có thể là Tô Lâm sẽ là cái chân là sẽ ngồi sẽ lên để làm cái chân chủ tịch nước hoặc tổng bí thư hoặc này các trong bộ phần là như vậy, bởi vì người ta yêu cầu là chân vào tứ trụ vào chủ tịch nước là phải qua một lần ủy viên bộ chính trị, thì có thể là hiện nay chỉ còn có 3 người đó là hoặc là Trương Thị Mai hoặc là gì đấy đại khái là tôi không chú ý lắm đâu, nhưng mà bởi vì tôi thấy một số người có ý kiến rằng là bây giờ phải đưa ông nọ lên kia để thay ông Trạc lên để thay ông Tô Lâm rồi ông nọ ông kia chẳng hạn, thì tôi cho rằng đó là cái cách tính toán một cách luẩn quẩn, và chính vì nó không có một cái quy luật nào nữa, mọi cái đi phá cách kể từ cái khi mà người ta nói rằng là đồn đại lớn nhất ở trong cái Đảng ấy là với cái chức tổng bí thư, mà đến khi ông Trọng ông là ngồi làm một cái chân mà là vượt quá cái tuổi rồi thì ông gọi là đặc biệt, xong được quay trở lại ông được chơi phạt rồi tao chơi phạt đặc biệt nữa, mà chưa chắc đợt này nếu như mà cảm thấy hay là coi như làm phạt đặc biệt nữa cũng nên, nó trái làm gì được ông cả. Và trong cái điều lệ Đảng không thay đổi, không sửa đổi bất cứ một cái gì cả, vẫn cứ ngang nhiên vậy, thì có cái gì mà người ta có thể tôn trọng được nữa để mà có thể nói rằng là mai muốn ông Trọng bảo thế nhá, trước giờ là tao không đưa con chứ cái gì tao vào đâu nhá, bây giờ đưa thằng con út cho tao đưa vào để nó làm chủ tịch được thì cũng có sao đâu. Cho nên tôi là đến đoạn này thì rất nhiều tin đồn đoán khác nhau, nhưng với bản thân tôi bảo rằng là với cái khi nó hỗn quân hỗn quan này thì không có gì để mà đoán định được. Thưa anh,
vâng, không biết là kinh tế gia có điều gì muốn bình luận thêm hay là bổ sung hay không ạ? Xin mời ông. Xin mời ông Bùi Kiên Thành.
Vâng, thì để tôi xin góp ý như thế này. Mỗi công dân Việt Nam đều có quyền công dân của mình, và nhà nước phải tôn trọng quyền công dân của tất cả mọi công dân. Trong trường hợp anh Thưởng ví dụ như vậy, là bây giờ nói anh phạm lỗi này lỗi nọ hay là luật pháp này khác, thì là cái quy luật của vấn đề dân chủ là người công dân không có bị luật pháp gì cả, trừ phi có tòa án tuyên án lên là anh vi phạm cái điều phạm nào của pháp luật, thì việc đó chúng ta chưa làm. Và như vậy là chúng ta cần phải thận trọng để mà bảo vệ cái quyền công dân của mỗi người. Việc này là việc mà người ta không phải riêng anh Tưởng, mà nếu như là một người ở ngoài chợ đi ăn cắp một chiếc xe đạp cũng đưa ra tòa án, thì tại sao là ông chủ tịch nước phạm cái lỗi gì mà tại không đưa ra cho rõ ràng trước nhân dân? Thì cái việc này là việc chúng ta cần làm. Rồi ngoài ra thì chúng ta chưa có thời gian để mà nói chuyện về cái vấn đề cái chế độ này nó hoạt động như thế nào, và cái chế độ này nó cần phải, nghĩa là tự sửa mình như thế nào. Và nếu mà nó không sửa mình được thì cũng như là Chủ tịch Hồ Chí Minh nói rằng nhân dân sẽ đuổi mình đi thôi. Cái việc đó là cái việc tất nhiên rồi. Dầu rằng là một cái triều đại như là triều đại nhà Hán trong bao nhiêu năm, 8 thế kỷ, nhưng mà rồi cũng bị nhân dân đuổi đi thôi, nếu mà chúng ta không làm đúng cái vai trò của người lãnh đạo. Thì trở lại cái vấn đề mà vừa rồi các bạn nêu ra đó, là bây giờ sắp tới là ai sẽ là chủ tịch nước của Việt Nam. Thì riêng đối với cá nhân tôi thì phải là một người nào có cái tầm cao, tâm cao, đạo đức cao nhất ở trong nước để mà làm. Nhưng mà liệu rằng cái người đó có được Đảng Cộng sản Việt Nam gọi là lựa chọn hay không? Nếu không phải là đảng viên thì là như thế nào? Mà nếu như đảng viên mà chưa qua Bộ Chính trị thì làm như thế nào? Vì vậy cho nên cái mà chúng ta thấy rằng cái mà chúng ta mong ước nhất đó là vấn đề mà chưa chắc gì Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thực hiện để mà đưa ra một vị lãnh đạo nguyên thủ quốc gia cực kỳ tới đâu. Vì vậy cho nên những cái việc này, những cái việc quá trình để cho Việt Nam phát triển thôi, tôi không có đặt một cách quan trọng lắm đối với ai sẽ làm chủ tịch nước Việt Nam. Vì dù sao đi nữa, chủ tịch nước của cái chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thật sự chả có quyền lực gì bao nhiêu cả. Vì vậy cho nên tôi xem thử là cái vấn đề quyền lực để quản lý cái đất nước này nó ở đâu và làm thế nào cho nó phát triển tốt nhất. Chứ một vị chủ tịch nước của Việt Nam thì nghe chưa hẳn đã là cái người lãnh đạo của cái việc mà phát triển nước Việt Nam vào trong một cái thế giới văn minh đâu. Vì vậy tôi không có đặt mà là nặng lắm cái vấn đề cá nhân mà sau này mà làm cái vị trí đó. Cho nên tôi cũng chả có muốn là tham gia ý kiến vào về cá nhân đó làm gì.
Vâng, trước khi chúng tôi mời tiếp luật sư Lê Quốc Quân thì vừa rồi thì hai vị khách trước đó là kỹ sư Dương Vinh Nguyễn Đức Vinh và Tiến Thành, các vị đã đề cập nhiều ý, nhưng mà cho chúng tôi chỉ lấy tạm ở đây vì thời gian có hạn. Thì liên quan đến câu hỏi này thì có một hai cái ý như sau. Thì ông Bùi Kiến Thành có nói ra là cái vị trí chủ tịch nước như hiện nay theo cái góc nhìn của ông, một góc nhìn của ông ấy là nó là dường như nó không có thực quyền đó. Đấy, nhưng mà ông vẫn là mong muốn là phải tìm một cái người xứng đáng vào trong đấy. Đấy, và ông đặt câu hỏi là cái người đó có thể là trong đảng hay là ngoài đảng như thế nào. Còn ông còn kỹ sư Dương Nguyễn Vinh thì trong nhiều ý có một ý ông có nhắc tới cái tên mà chúng tôi có take note, chúng tôi có ghi lại ở dưới này. Ông có nhắc tới những cái tên như là ông Tô Lâm, rồi sau đó thì ông nói rằng là nếu trường hợp ông Tô Lâm ông lên thay thế vào chiếc đó đấy, nếu vào ngồi vào chịu ngồi chiếc đó hoặc là đưa chiếc đó thì có thể ông Phan Đình Trạc sẽ thay ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an nếu chúng tôi không nghe nhầm. Ok, rồi ông cũng nhắc tới tên của bà Trương Thị Mai. Đấy, Trương Thị Mai hiện nay là trong cái gọi là trong top 5 đấy, trong nhóm là vũ trụ đấy đó. Vâng, thì bây giờ thì chúng tôi xin mời tiếp theo ý kiến của luật sư Lê Quốc Quân. Và nếu ông có thông tin gì, có điều gì cần bổ sung thêm, bình luận thêm, xin mời ông.
Tôi thấy những câu hỏi của anh Quốc Phương là rất là thu hút của những người lắng nghe, những người độc giả, bởi vì ông hay hỏi về cái tên cụ thể ai, nhân vật nào ở trong vũ trụ. Thì tôi nhìn ở một góc độ khác, gần đây tôi có đọc một cái bài báo ở trên VOA mà thực ra là trích của writer có nói rằng là từng là ngọn hải đăng ấy, về sự ổn định thì gần đây là Việt Nam đang còn đi tìm kiếm chủ tịch nước thứ ba trong vòng một năm, hơn một năm là tìm kiếm vị là chủ tịch nước thứ ba. Thì khi đọc bài báo này ấy, nó gợi nhớ cho tôi một vấn đề về lịch sử, về quá khứ, về lịch sử. Thì một giai đoạn mà tôi nghĩ rất là quan trọng mà nhân dân đã từng hay nói, tức là cái giai đoạn là Tứ Nguyệt Tam Vương, Đấy, tứ nguyệt tam vương mà nhân dân hay có cái câu có nói là nhất giang lưỡng quốc nan phân thuyết, tứ nguyệt tam vương triệu bất thường. Nó nói về cái giai đoạn cuối của triệu bất thường nhé, là nói giai đoạn cuối của cái triều Nguyễn, về cái sự vai trò lũng đoạn của hai nhân vật là Tôn Thất Thuyết và Vũ Văn Tường, dẫn đến mà có sự ra đi của ba vị vua xấu số. Ba vị vua này là chính là Dục Đức, Hiệp Hòa và Kiến Phúc. Cái tứ nguyệt tam vương này rất là quan trọng, bởi vì nó xảy ra vào năm 1883. Mà năm 1883 thì sau đó là chúng ta có Hiệp ước Thiên Tân đối với Pháp năm 1884. Đấy, và sau đó coi như là đặt toàn bộ cái sự cai trị của Việt Nam dưới dưới chính quyền Pháp, thì trực thuộc Pháp. Và sau đó vua Hàm Nghi rồi phải đi bắt, rồi đi đày, rồi các thứ lung tung. Đấy, những câu chuyện đó. Nhưng mà nhân dân vẫn nhớ mãi trong một thời gian là chỉ có 4 tháng mà ba vị vua. Đấy, Dục Đức cũng bị giết, rồi Hiệp Hòa, Kiến Phúc đấy. Thì ở đây là gì? Nhìn bề ngoài chúng ta nghĩ rằng là đang ổn định, nhưng quả thực ấy, cái vấn đề này là cũng rất là quan trọng, bởi vì là đang xáo trộn. Khi nói đến nhân vật Tôn Thất Thuyết hay là Vũ Văn Tường ấy, thì chúng ta dễ nghĩ đến cái nhân vật là nhân vật Nguyễn Phú Trọng hay là Tô Lâm như bây giờ như thế. Thì có sự sắp đặt của phe cánh, và người ta biết dừng ở vị trí nào, người ta biết đứng chỗ nào để mà người ta đảm bảo sự an toàn của nó. Anh Vinh đã phân tích đến cái quy tắc về cái logic, về cái bị dớp hay là người ta ngôi vương bị ma ám rồi, thì cái người mà có thể lên họ cũng sẽ tìm mọi cách người ta tránh, người ta không lên. Nhưng và cái kẻ nào mà ú ớ thì có thể là bị đôn lên, bị đưa lên, và khi đưa lên thì có nghĩa là tao đưa xuống khi nào cũng được. Đó là cái cách mà cái giọng nói hoàn toàn mà nó phi pháp quyền, nó mang tính hoàn toàn giang hồ, chứ không phải là cái câu chuyện của tổ chức nhà nước, của luật pháp nữa. Thế nhưng mà khi mà anh Quốc Phương hỏi ai, đấy, thì trong đầu tôi nghĩ vẫn là số 1 vẫn là ông Tô Lâm. Đấy, thế còn thứ hai nữa là bà Trương, gọi là bà Mai, đấy, bà Trương Thị Mai. Và cũng có thể có một cái kịch bản cuối cùng là người ta để cái bà Võ Thị Ánh Xuân ấy, như làm vì, bởi vì nó không có vai trò gì nó quan trọng, thì thôi cứ để đó đấy cho đến khi hết nhiệm kỳ thôi, và đến khi nào mà cái cuộc đấu tranh này nó ngã ngũ thôi. Nhưng mà nhìn vào những cái chuyện này gần đây ấy, thì tôi mới thấy rằng thực sự rất nguy hiểm, là bởi vì tưởng là Việt Nam rất ổn định, nhưng mà không, rất không ổn định. Chúng ta vẫn thấy công nhân đi làm, vẫn thấy có các nguồn đầu tư đổ vào Việt Nam này nó, nhưng mà nhìn kỹ thì không ổn định, bởi vì phụ thuộc rất lớn vào một vài vị mà thôi. Cả một quốc gia mà bây giờ khủng hoảng lãnh đạo trầm trọng như thế, khủng hoảng không có người để mà thực hiện, và phụ thuộc vào một hai người, thì nhỡ người đó mà thích cầm quyền mãi mãi luôn, hoặc là người đó là gì, chết ngay lập tức, hoặc là người đó có vấn đề, thì nó xảy đến một sự xáo trộn rất là lớn, chứ không phải là đơn giản. Cái điều này cũng dự báo giống như là một cơn bão có thể sắp đến bất cứ lúc nào đối với chính trường của Việt Nam.
Vâng, trước khi tôi mời ông Tư Mạnh có ý kiến tiếp theo đấy, thì vừa rồi thì luật sư Lê Quốc Quân có nhắc tới một bài báo mà ông đã đọc ở trên VOA tiếng Việt, thì đây là đó chính là bài báo đó, là có cái tên là Từng là ngọn hải đăng của sự ổn định, Việt Nam đang phải tìm chủ tịch nước thứ ba trong vòng một năm, bài do VOA tiếng Việt khởi đăng 21 tháng 3 năm 2024, trích nguồn từ Reuters. Thì ở đây trong cái mục có một cái mục liên quan ở đây, nó đây là ai có thể là người kế nhiệm ông Võ Văn Thưởng. Bài báo viết tiếp là Quốc hội Việt Nam sẽ họp vào ngày 21 tháng 3, hiện nay là họp rồi. Trong một phiên họp bất thường để chấp nhận đơn từ chức của ông Thưởng thì đã có cái kết quả rồi. Dự kiến đảng sẽ bổ nhiệm một quyền chủ tịch cho đến khi đảng quyết định được ứng cử viên tiếp theo. Lựa chọn khả dĩ nhất là Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, người năm ngoái tạm thời thay thế cựu Chủ tịch nước đột ngột từ chức là Nguyễn Xuân Phúc, thì việc đó cũng đã diễn ra và được khẳng định rồi. Sau đó đảng mất 1 tháng rưỡi để chọn ông Thưởng, người vào thời điểm đắc cử được nhiều người coi là đồng minh thân cận của Tổng Bí thư Trọng, là Nguyễn Phú Trọng. Theo nhiều phân tích, các ứng cử viên hàng đầu cho vị trí thường trực bao gồm Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực Tô Lâm và đảng viên kỳ cựu Trương Thị Mai. Tuy nhiên, ông Tô Lâm có thể quan tâm đến vị trí lãnh đạo đảng quyền lực hơn nhiều. Một vai trò sẽ được đảm nhận vào năm 2026 khi nhiệm kỳ thứ ba của ông Trọng kết thúc, nhưng vị lãnh đạo già nua có thể sẽ nghỉ sớm hơn. Vẫn tiếp tục theo bài báo này, chức vụ của bà Mai bị xem là cũng có nguy cơ trong cuộc cải tổ lãnh đạo mới nhất, nhưng không có quyết định nào được công bố về bà vào ngày 20 tháng 3. Điều đó có thể khiến bà trở thành người giữ quyền lực trong thời gian chuyển tiếp, điều mà ở Việt Nam thường là chìa khóa để tiếp cận các vị trí quyền lực. Thì đây là cái bài báo mà luật sư Lê Quốc Quân nhắc tới. Trong thời gian này thì chúng tôi cũng có đọc được một số những cái nguồn khác nhau từ và nghe được một số nguồn từ một số những nhà quan sát khác nhau. Chúng tôi xin tổng kết lại như này, thì người ta nói đại ý như này trước khi chúng tôi bầu ông Đặng Đình Mạnh. Người ta nói rằng là có thể nếu trường hợp mà ông Tô Lâm theo cái bài báo của Reuters đấy, là có thể là ông ấy chưa vào vị trí đó ngay, thì có thể ông sẽ chờ đến một thời điểm thích hợp để ông sẽ vào cái vị trí có thể là tổng bí thư. Nhưng cũng không ngoại trừ rằng nếu như ông dàn xếp được mà thấy là cái thời điểm nó tốt, mà cũng có thể là liên quan đến cái kể cả sức khỏe của ông tổng bí thư Nguyễn Trọng, thì có thể là nếu mọi việc mà nó gọi là make deal, thỏa thuận được tốt, thì tại sao ông không vào đó, và ông vào đó sau này ông có thể là tích hợp luôn hai vị trí luôn là tổng bí thư và chủ tịch nước, tại sao không, người ta nói như thế. Điều tiếp theo là, nhưng mà chắc chắn là ông Tô Lâm phải rút kinh nghiệm của cái người tiền nhiệm ông Bộ Công an lên chủ tịch nước, thì chắc là ông sẽ phải cấu trúc những cái người của ông, thân cận của ông vào đó để chắc chân Bộ Công an, cũng như là các mối quan hệ của ông ở các cái ekip mà lâu nay vẫn được cho là cộng tác qua cộng tác lại với ông Nguyễn Phú Trọng ở trong các bộ phận đốt lò, thậm chí là ở trong những bộ phận mà năm nay là chiếm khoảng độ 10% ở trong Trung ương Đảng, hoặc là đến từ chủ yếu là hai tỉnh rất quan trọng, đó là hai tỉnh là Nghệ An và Hà Tĩnh, và có thể là những cái liên minh khác nữa trong nội bộ của Đảng. Thì đấy là bài toán của ông Tô Lâm. Nhưng người ta cũng nói là có thể bà Trương Tuyết Mai cũng là một cái phương án. Một phương án nữa người ta nói rằng là chính là ông Phan Văn Giang chủ tịch nước, thì có thể là về cái ngồi trong Bộ Chính trị thì không được lâu, chưa lâu bằng một số các thành viên khác, nhưng mà ông ấy cũng có thể là một cái option, tức là một cái phương án. Thế tuy nhiên thì người ta cũng nhắc tới phương án là ông Nguyễn Phú Trọng, nếu sức khỏe của ông, người ta để mở ngoặc kép, người ta nếu mà sức khỏe còn tốt thì tại sao không, thì đấy cũng là một phương án nữa, thì có rất nhiều chuyện. Bây giờ chúng tôi xin mời luật sư Đặng Đình Mạnh tiếp theo, nếu ông thấy có điều gì muốn bổ sung hay là bình luận thêm xin mời ông.
Dạ vâng. Tôi sẽ phát biểu rất ngắn về phần này. Theo cái điều lệ của Đảng Cộng sản thì họ sẽ lựa chọn cái người thay thế cho ông Võ Văn Thưởng là một thành viên của Bộ Chính trị. Thế bây giờ nhìn vào thành viên Bộ Chính trị sau khi loại bỏ ông Võ Văn Thưởng ra ngoài, thì tôi vẫn tự hỏi rằng ngoài ông Thưởng đã lộ mặt, thế thì những thành viên còn lại trong Bộ Chính trị thì ai sẽ là những người lộ mặt trong cái thời gian sắp tới? Và nhìn vào những cái khuôn mặt của Bộ Chính trị hiện nay thì tôi cho rằng ai là cái người thay thế cái vai trò chủ tịch nước, thì điều đó cũng không làm thay đổi gì, cũng không có ai là một cái tin tức gì lạc quan đối với người dân Việt Nam cả. Và vì vậy cho nên là dù là ông Tô Lâm, bà Mai hoặc là một nhân vật nào vào về đấy thì tôi cho rằng nó đều như nhau cả. Tôi xin hết ạ.
Vâng. Bây giờ thì chúng ta chuyển sang theo một cái chủ đề khác có liên quan, cũng liên quan tới cái thời sự của Việt Nam ở trong tuần này và tiếp tục được quan tâm. Đó là hai cái vụ xử với Vạn Thịnh Phát và Tân Hoàng Minh. Thì theo dõi các cái vụ này đó, thì không biết là quý vị có cái ý kiến bình luận gì hay là không? Vâng, thì chúng tôi xin mời ông Bùi Kiến Thành, nếu ông thấy có cái điểm gì mà đáng nói nhất, vâng, và đáng chú ý nhất. Qua đó thưa ông.
Trong cái vấn đề hai cái vụ án này, cái vụ án lớn là Vạn Thịnh Phát và án tiếp theo là Tân Hoàng Minh, thì chúng ta thấy nó có cái vấn đề quản lý của nhà nước lỏng lẻo như thế nào, và cái sự hoạt động của các cái tổ chức ngân hàng nó lỏng lẻo ra làm sao. Thì cái việc này là cái việc mà đã được nhắc ra nhiều lần rồi, là cái vai trò quản lý của nhà nước trong vấn đề kiểm tra đôn đốc ngân hàng là chưa làm được tới nơi tới chốn. Vì vậy mới xảy ra cái vấn đề để cho Vạn Thịnh Phát mà vay nợ của ngân hàng Sài Gòn tới cái mức như vậy. Thì đây là một cái việc mà nhà nước cần phải rút kinh nghiệm và làm sao siết chặt lại cái vấn đề quản lý hoạt động của các ngân hàng. Và cái việc này nó sẽ đặt ra cái vấn đề là quản lý của ngân hàng trung ương của Việt Nam đó, nó như thế nào. Tức là bây giờ là ngân hàng Đảng nhà nước Việt Nam nó thế nào. Cái này thì cũng nêu ra một cái ý để cho các bạn suy nghĩ. Ngân hàng nhà nước Việt Nam đã được lập ra từ năm 45 để in giấy bạc cho nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam tiêu dùng, mà từ đó đến nay nó vẫn giữ cái vai trò là ngân hàng nhà nước, tức là ngân hàng của nhà nước, không phải ngân hàng của nhân dân. Trong các nước mà phát triển thì người ta là ngân hàng trung ương. Vì vậy cho nên 2010 thì chính phủ Việt Nam và nhà nước Việt Nam mới ra một cái luật về ngân hàng trung ương, thì nói một câu rất là vu vơ là ngân hàng nhà nước Việt Nam là ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi đọc cái câu đó tôi thấy tôi không hiểu đâu các anh muốn nói cái gì. Và tại sao là phải có cái ngân hàng nhà nước là ngân hàng trung ương của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là ra sao? Thì đó là cái vấn đề hình thức, nhưng về cái vấn đề mà trọng tâm của cái việc của một ngân hàng trung ương đó, thì nó rất nhiều cái vấn đề mà chúng ta chưa thực hiện được. Trong đó cái vấn đề mà theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các ngân hàng thương mại là một trong những cái trách nhiệm mà thôi. Còn những trách nhiệm khác, ví dụ như trách nhiệm ổn định về vấn đề kinh tế vĩ mô, đảm bảo lưu lượng tiền tệ cần thiết cho nền kinh tế phát triển ổn định bền vững, không nhiều quá để sinh ra lạm phát và cũng không ít quá để sinh ra thiểu phát, vân vân. Thì những cái vấn đề đó là cái hệ thống ngân hàng Việt Nam mình còn đương là có thể nói ấu trĩ lắm, cho nên cần phải kiện toàn nó lên. Nhưng mà đây á, là cái vấn đề nguyên tắc tổ chức, nhưng cái vấn đề trách nhiệm á, là cái việc chúng ta cần phải nói rõ ràng. Hiện nay là trách nhiệm của nhà nước Việt Nam trong cái vấn đề vụ án Vạn Thịnh Phát này chưa được nêu ra rõ ràng. Các cơ quan của nhà nước, từ ngân hàng nhà nước, các cơ quan bộ ngành cho tới các cơ quan điều tra, các anh đã làm cái gì để mà làm rõ cái vấn đề này ra, chứ không phải chỉ đưa ra tòa rồi nói là phạt mấy cái người tham dự đó là thôi. Vì trong cái vấn đề này là cái vấn đề trách nhiệm của nhà nước rất là lớn, thì cái trách nhiệm nhà nước các anh ở đâu, ai sẽ phê phán các anh đây, và như thế nào để mà giải quyết cho cái nền kinh tế Việt Nam nó phát triển ổn định qua một cái hệ thống ngân hàng nó hoàn chỉnh, thì cái việc đó chúng ta chưa làm. Đi vào cái chi tiết đó thì nó có cái vấn đề là Vạn Thịnh Phát cũng như Trung tâm Hoàng Minh là phát hành trái phiếu riêng lẻ, cái đó là một cái vấn đề mà ở Việt Nam còn vu vơ lắm. Vì trong cái vấn đề trái phiếu nó có hai cái: một là trái phiếu bán ra cho công chúng, hai là trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Thế nhưng ở Việt Nam mình các anh cho phép người ta phát hành mà không có phân định cái đó. Tại vì trái phiếu riêng lẻ mà Tân Hoàng Minh hay là Vạn Thịnh Phát hay SCB phát hành là nghĩa là vô tội vạ, vi phạm quy định của nhà nước về vấn đề trái phiếu riêng lẻ, mà hiện bây giờ cho tới nay cũng chưa thấy cơ quan nhà nước được bị xử lý như thế nào về cái lỗi của mình. Chứ không phải riêng gì cái lỗi của Vạn Thịnh Phát hay là cái lỗi của Tân Hoàng Minh, thì đây là một cái việc mà chúng ta cần phải đi sâu vào, nghiên cứu vào, phân tích cho rõ những cái việc tại sao mà xảy ra cái vụ Vạn Thịnh Phát, tại sao mà xảy ra cái vụ Tân Hoàng Minh, và cái trách nhiệm của quản lý nhà nước nó ở đâu, chúng ta nên làm rõ.
Vâng. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời sự chủ động của các vị khách còn lại, không biết là vị khách nào muốn phát biểu trước. Và xin mời ông luật sư Đặng Đình Mạnh.
Dạ vâng. Đối với lại hai vụ án thì tôi chú ý đến vụ án Vạn Thịnh Phát hơn, do đó tôi sẽ xin phép có một vài ý kiến đối với lại vụ án này. Trước hết tôi hoàn toàn chia sẻ quan điểm của bác Bùi Vĩnh Thành có nói về cái trách nhiệm của ngân hàng. Họ đã quản lý hết sức là lỏng lẻo, nó xảy ra cái tình trạng của vụ án Vạn Thịnh Phát. Và nếu nói tiếp tục là trong cái câu chuyện về trách nhiệm của ngân hàng, thì chúng ta sẽ phải thấy như thế này: tất cả những cái hoạt động bị coi là hoạt động vi phạm pháp luật của bà Trương Mỹ Lan hoặc là công ty Vạn Thịnh Phát v.v. nó đều diễn ra trên các cái hoạt động của ngân hàng cả. Cái thứ hai, vụ án đã đưa đến cả hàng hơn 10 người là những quan chức ngân hàng ra tòa như là tội phạm vì họ đã nhận hối lộ. Do đó họ làm ngơ về những cái sai phạm của ngân hàng, của Vạn Thịnh Phát. Và thứ ba là cái vụ án này nó đưa đến cái con số lừa đảo về tài chính phải nói là lớn nhất quốc gia. Và thậm chí là có người đánh giá nó cho rằng là đây là một vụ lừa đảo về tài chính lớn nhất thế giới. Bởi vì chưa từng có một cái con số lừa đảo lớn như vậy đã từng được đưa ra xét xử tại tòa án. Thế nhưng mà mặc dù là như vậy nhưng mà lại không có bất kỳ một quan chức nào của ngành ngân hàng mà phải ra tòa để mà nhận trách nhiệm cả. Đây là một điều hết sức là phi lý. Vấn đề thứ hai mà tôi cũng quan tâm đến cái vụ án của Vạn Thịnh Phát đó là về số 42.000 người, họ là những người dân đã gửi tiền vào ngân hàng và hiện nay họ là nạn nhân và tôi đánh giá họ là những bị hại của vụ án. Thế nhưng trong cái vụ án hiện nay đang xét xử thì họ không hề được triệu tập đến để làm việc. Và trong cái phần luận tội của vụ án đang xét xử, trong đó có đề nghị một loạt hình phạt tử hình với lại bà Trương Mỹ Lan hoặc là những người khác có liên quan. Thì tôi lại chú ý nhất là cái phần xử lý về tài sản. Tại vì tài sản mà thi trong cái vụ án này thì họ thu giữ được với số lượng rất là lớn. Vài chục ngàn về tiền mặt, vài chục ngàn tỷ đồng về tiền mặt. Rồi 23 triệu đô la, rồi số cổ phần cổ phiếu, rồi gần 5.000 bất động sản đã bị kê biên, đã bị giữ giấy tờ hoặc là ngăn chặn giao dịch vân vân. Rồi nào là du thuyền, tàu, rồi những cái tài sản khác. Thế thì tất cả những cái tài sản đó trong cái vụ án đang xét xử thì Viện Kiểm sát họ đã đề nghị trong cái phần luận tội xác định đây là tài sản thu lợi bất chính của bà Trương Mỹ Lan và Vạn Thịnh Phát, đề nghị tòa xử tuyên tịch thu xin sung vào công quỹ. Thế thì nếu mà theo dõi theo cái dòng tiền thì chúng ta thấy rằng tất cả những cái tài sản mà Viện Kiểm sát họ đề cập tới, họ cho rằng tài sản thu lợi bất chính, thật ra nguồn gốc của nó hoàn toàn là tiền của 42.000 nạn nhân. Thế nhưng 42.000 nạn nhân đó thì lại bị tách ra, không được tham dự trong vụ án này. Và họ được hứa hẹn là sẽ được tham gia một cái vụ án thứ hai của giai đoạn thứ hai của vụ án. Thế thì tất cả những cái số tiền của họ đã bị xử lý trong cái vụ án đang xét xử là tịch thu rồi. Thế thì trong cái vụ án thứ hai, giả sử rằng tuyên rằng họ có cái quyền đòi lại tài sản là những cái số tiền mà họ đã gửi vào mua trái phiếu hoặc là tiền họ gửi ngân hàng. Thế thì còn nguồn tiền nào nữa mà trả cho họ? Đây là điều hết sức là vô lý. Và chúng tôi cho rằng là việc tách 42.000 nạn nhân này qua vụ tháng thứ hai, nhưng mà tài sản bị gọi là tài sản thu lợi bất chính lại được xử lý trong vụ án thứ nhất là có một cái ý đồ rõ ràng trong chuyện này. Và ý đồ đó là họ đang muốn cướp của người dân. Người dân đã một lần bị cướp bởi công ty Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan. Và họ bị cướp lần thứ hai bởi một cái quyết định của tòa án trong cái vụ án đang xét xử. Đây là điều rất hết sức là vô lý. Và cái điều này lẽ ra là nó không nên có trong cái sinh hoạt pháp định như thế này. Trước đây đã từng có một cái án lệ tương tự như vậy là trong cái vụ án chuyến bay giải cứu. Thì tất cả những cái tài sản mà tịch thu của những người phạm tội, rồi gồm cả cái khoản tiền là họ đóng tiền để họ được giảm án với cái danh nghĩa rằng là
khắc phục hậu quả.
Dạ vâng, khắc phục hậu quả. Thế thì cái sự việc đó dường như nó đang tái diễn lại trong cái vụ án Vạn Thịnh Phát. Trong cái vụ án chuyến bay giải cứu thì những người bị hại họ được tuyên cho một cái quyền, đó là quyền đi kiện các cái những người bị cáo đang ở tù, đi kiện họ mà đòi lại tiền. Thế mà trong khi những bị cáo đang ở trong tù, tài sản của họ đã bị tịch thu, thế thì kiện làm sao được? Mà còn tiền nào ở đâu ra mà để trả cho các những người bị hại? Đây là một cái cạnh về phương diện pháp lý và về cái cạnh chính đáng của vụ án, và tôi cho rằng nó không thể nào là chấp nhận được. Đó là ý kiến của tôi về vụ án Vạn Thịnh Phát.
Xin mời vị khách tiếp theo, hai vị còn lại khi nào muốn nói ạ trước. Vâng, tôi là luật sư Lê Quốc Quân, người giờ đây tiếp theo.
Tôi thấy rằng là chúng ta đã bàn đến chuyện ông Võ Văn Thưởng, cũng như là sau đây, sau tiếp theo là bàn đến cái vụ án Vạn Thịnh Phát và Tân Hoàng Minh và những cái vụ án khác nữa, thì tất cả những cái này theo tôi chỉ là những cái lát cắt, những cái hoạt cảnh nhất định trong một cái sâu diện toàn bộ về thực tại đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của Việt Nam, với hàng ngàn đại cảnh, với hàng ngàn kịch bản nối tiếp nhau và có thể mở ra rất là nhiều chương, nhiều hồi khác nhau. Mà nếu như giả sử có một nhà văn hoặc là những cái nhà xây dựng kịch bản điển hình nào thì họ có thể làm những cái loạt series phim vô cùng hoành tráng, và nó kéo dài nối tiếp nhau mãi mãi không hết. Cái chúng ta chỉ xem được là chỉ xem những lát cắt, những hoạt cảnh nhỏ mà Đảng Cộng sản cho phép mà thôi. Trong tất cả các cái vụ án ấy, thì tôi thấy rằng là cái câu chuyện mà cướp của cướp hoặc là lấy đi để rồi mà tiến hành phân phối lại là cái chuyện nó xảy ra rất là bình thường. Và ở trong xã hội Việt Nam, chúng ta biết rằng là gì, khi mà vừa mới vào một cái ấy, vào xử vụ Vạn Thịnh Phát ấy, thì là báo chí rầm rộ đưa tin là vụ án người ta sẽ xét xử là kéo dài cả 2 tháng và thậm chí xử cả cuối tuần với 86 bị cáo, có 10 kiểm sát viên, rồi 200 luật sư, 6 tấn hồ, 1 triệu bút lục, và có khoảng 2.400.000 người được triệu tập để tham gia, trong tổng số là hơn 40.000 nạn nhân mà gọi là cơ quan công an, cơ quan điều tra đã nêu ra. Nó lớn như thế và nó dữ dội như thế, nhưng mà chỉ cần chưa đầy 2 tuần thôi, người ta đề nghị một cái án tử hình và một số mức án khác, và nhân dân khi đó lại tiếp tục mở sang một cái mối quan tâm mới khác lớn hơn, đó là quan tâm về cuộc hội nghị của Trung ương, quan tâm rồi họp bất thường của Quốc hội, quan tâm đến vai trò vị trí của Võ Văn Thưởng. Các sự kiện này nó cứ nối tiếp nhau, và chúng ta chỉ được xem một phần đó mà thôi, một cái phần rất nhỏ mà Đảng cho. Thế còn lại sau đó là thế nào? Sau đó như luật sư Mạnh nói rằng là ở đây người ta đã được xử lý về mặt tài sản rồi, nhưng không, ai xử lý là xử lý trong vụ án thứ nhất. Còn tôi có nhiều người bạn là luật sư bảo là vụ án Trương Mỹ Lan là ở vụ án Vạn Thịnh Phát mở ra như thế này, nuôi sống một, có thể nói 1/3 cái các luật sư của Việt Nam đang hiện hành, đang làm việc trong cái giai đoạn vừa rồi. Bởi vì hơn 40.000 nạn nhân này ấy, và trong đó có những người mà gọi là được triệu tập nhé, trong 2.400 ngày này lại bắt đầu quy trình của họ có thể là đi đòi. Chúng ta hàng ngày chúng ta đi ngang qua các đường phố này rồi phố kia, chúng ta đều thấy dáng dấp của những tài sản của Vạn Thịnh Phát, tài sản của SCB, tài sản của Trương Mỹ Lan, tài sản của sâu, của chuỗi, của rễ, của con, của cháu, của chắc chút đó, và bây giờ được gom vào coi như là tài sản bất chính và bị tịch thu, nhưng nó sẽ mở ra tiếp các vụ án khác để đòi. Thì điều đó phụ thuộc vào bạn là ai, bạn có quan hệ như thế nào, bạn dành tiền bao nhiêu để bạn rút lại được cái tài sản của mình, hoặc là bạn phải xử lý nó như thế nào, thì sẽ có cấp tòa to đến cấp tòa nhỏ, cấp tòa tỉnh đến cấp tòa huyện đến cấp tòa bên dưới để người ta giải quyết các vấn đề này, có thể là hành chính, có thể là hình sự. Nhưng mà nó sâu chuỗi lên còn rất nhiều điều của liên quan đến xã hội, đặc biệt là về vấn đề luật pháp, về vấn đề tài sản, vấn đề kinh tế và chính trị ở trong này, mà dần dần nhân dân thì cứ quên rồi khỏa lấp rồi lại tiếp tục các sự kiện khác mà mất đi. Nhưng không, xã hội thì vẫn còn hai cái màn chúng ta xem, giống như hai cái khối u được mở ra trong một cái chuỗi di căn của rất nhiều sự việc khác, rất nhiều u cục khác, mà nó vẫn tồn tại trong xã hội Việt Nam, vẫn tồn tại trong cái cơ thể đó, trong cái đất nước của chúng ta, nhưng mà nó bị lặng quên thầm bên dưới, và những cái sự kiện mà Đảng không cho phép chúng ta xem. Khao khát cuối cùng và mong ước của tôi thì vẫn cái câu chuyện là phải tự do ngôn luận, phải tự do báo chí, để nhân dân có quyền được tiếp cận thông tin, được biết nhiều hơn. Điều đó không hề tệ gì cả, bởi vì biết nhiều hơn thì chúng ta có cơ hội để sửa sai hơn, để hoàn thiện nhà nước nhiều hơn mà thôi. Chứ còn không, nếu tiếp tục bưng bít, nếu tiếp tục làm theo cái kiểu hội kín như thế này, bản thân Đảng đến một lúc nào đó cũng sẽ tự chết.
Vâng. Không biết là từ Bác Nguyễn Đức Vinh có điều gì muốn bổ sung hay là bình luận?
Vâng, thưa các vị, tôi thấy rằng là cái điều mà chúng ta thấy qua một bây giờ là cái chuyện là câu chuyện Phạm Thịnh Phát ấy. Hôm trước chúng ta đã bàn qua một lần về cái câu chuyện là vụ án Phạm Thịnh Phát rồi. Tôi bảo và tôi còn nói một cái ý rằng là với cái cơ chế này nó vẫn còn ấy, thì nó hết cái Phạm Thịnh Phát này xong thì nó sẽ đến cái Triệu Thịnh Phát và nó sẽ đến nhiều cái Triệu Thịnh Phát khác nữa, chứ bởi vì là không có còn cái cơ chế để tiêu diệt cái mầm mống của cái tam nhũng ấy, cái sự loạn ấy, thì nó tiếp tục còn loạn. Vừa rồi chúng ta cũng nói đến cái câu chuyện mà như anh Lê Quốc Quân, anh vừa khái quát lên cái câu chuyện mà tôi cho cũng rất là có tính chất tổng hợp đấy, là bởi vì vấn đề ở đây không phải là vì vài cái cán bộ ngân hàng hoặc là vài cán bộ trung ương, mà vấn đề ở chỗ là cả cái khối cơ thể của cái đất nước, cái thể chế chính trị này ấy. Mà ông Nguyễn Phú Trọng bảo là sau khi chúng tôi nghiên cứu rồi là nó tốt nhất thế giới rồi. À, thì ông tự người ông sướng như vậy, ông phải hiểu rằng là bây giờ cái u não, cái nguồn gốc của mọi cái cội rễ của cái hệ thống cán bộ này là từ cái gọi là bộ chính trị. Và cho đến bây giờ thì người ta phát hiện đấy là những cái u, những cái tế bào ác ở trong đấy. Và nói như anh là sư Đặng Đình Mạnh là ngày mai bầu lên một cái tứ trụ đó nữa, rồi liệu cái đó có phải là tế bào ác không? Bởi vì cái tế bào đó cái khi mà đi ra để nhắm chờ trước dân, tôi tuyên thệ là việc gì có giới cho dân người ta phải làm, việc gì mà có hại phải hết sức tránh, rồi là phải đi lên chủ nghĩa xã hội, rồi là thôi là máu thịt của nhân dân, nói leo lẻo theo lẻo như vậy. Thì đấy là người ta cảm thấy là thằng cái này là cái tế bào lành rồi. Không ngờ đây là vào đến nơi phát hiện là u ác này, tế bào ác, và cái khối đó nó bây giờ nó di căn khắp nơi. Nó di căn khắp nơi đến mức độ là giúp được tôi còn nói rằng là cái hệ thống mà Hoàng Đình Phát ấy, là nó đã mua xỉ cả toàn bộ cái hệ thống từ kiểm tra kiểm soát của ngân hàng, rồi từ nào là kiểm toán kiểm thức, tất cả cái gì đúng vào đó là mua xỉ hết rồi. Là không phải chỉ có mỗi cái chuyện Hoàng Đình Phát này đâu, mà nó qua đến chúng ta bây giờ chú ý đến các tỉnh này, Đồng Nai bắt cả bí thư, cả chủ tịch, cả tất cả giám đốc sở các đầu, Bắc Ninh bắt cả chủ tịch, cả bí thư, Lào Cai bắt cả bí thư, cả mấy phó chủ tịch, cả chủ tịch Quảng Ninh, Quảng Niếc, rồi là vừa qua là Lâm Đồng, Lâm Điếc, rồi là Khánh Hòa bắt sạch cửa. Mà đã bắt ngày xưa là bắt một cá nhân, ngày nay bắt là bắt cả ổ cả cúm luôn. Tôi có cái cảm giác như thế này, cái khi mà mỗi lần mà chẳng hạn như là Vĩnh Phúc vừa rồi đây, hôm qua hôm kia đây, Quảng Nam này, tôi có cảm giác rằng là bây giờ cả cái cơ thể chính trị của cái thể chế này ấy, nó giống như một cái thây ma, nó thối rữa vào trong, nó núp nhúc hơn đống roi, mà chỉ cần chích vào cái thôi là nó ra mà độc. Vì việc tưởng tượng một cái mà nó thối rữa đến mức độ là bây giờ nhìn ta nhìn cái đến kỳ đăng kiểm vừa qua thôi, bắt cả từ là đương kim tổng cục trưởng, là cục trưởng, cho đến là cựu cục trưởng, cho đến nhân viên, đến giám đốc, đến mức độ là nói cho anh là sinh hùng, tôi cho là anh cái câu phải rất là chuẩn. Nếu bắt hết kỷ luật hết thì lấy ai mà cán bộ đâu mà làm việc, hết đúng bây giờ nó xảy ra ở trong cái đăng kiểm. Và nói hôm vừa rồi thì ông Phú Trọng cũng đã hoảng quá, ông phải tuyên bố rằng là thôi bây giờ là có thể là một số ngành là không cần phải là cán bộ trung ương nữa, cả ủy viên trung ương nữa cũng được. Đến mức độ như thế mà cái gốc của ông vẫn cái người lâu lẻo, ông kêu là thể chế chúng ta là tốt nhất rồi đấy. Vậy thì thưa quý vị, là tôi thấy rằng là cái Phạm Thịnh Phát cũng vậy. Và Phạm Thịnh Phát hôm trước trong cái buổi ở trên VOA này thì tôi gọi là đó là cái cuộc cướp của cướp, cướp lại của kẻ cướp, chứ không nói gì khác cả. Tôi thấy giữa hai vụ án thì Tân Hoàng Minh và Phạm Thịnh Phát, thì Tân Hoàng Minh này xử thì còn có là kê ghế cho 6.300 là nạn nhân vào ngồi cùng. Rồi còn đặt ra vấn đề trong tòa là những người gửi tiền bị lừa đảo ở đấy thì bây giờ có được trả lại không? Và ông bảo rằng là tôi là 6.734 tỷ thì coi như là tôi nộp vào đấy còn thừa đó 1 tỷ. Bây giờ người ta đòi về cái lãi hay sao? Thì tôi cho rằng đó còn có ra dáng là một cái phiên tòa. Còn như phiên tòa như Phạm Thịnh Phát này, rồi là cái phiên tòa như là giải cứu, rồi là Việt Á chẳng hạn, thì coi như là cái đám gọi là nạn nhân là mất tích. Đấy làm sao gọi là tòa? Cho nên là thưa quý vị, tôi thấy một cái điều rằng như thế này, ra trước cái tòa ông Tân Hoàng Minh ấy, thì ông Đỗ Anh Dũng ông nói rằng là tôi không biết cái việc đó là sai. Mà nói như bác Việt Thành, bác Lê Thành vừa nói xong ấy là bác bảo rằng là bởi vì nó lùng nhùng trong này, nó không rành mạch rõ ràng, cho nên là khi nó phát hành ra trái phiếu ra thiết đó nó không rành mạch. Và ông bảo là tôi tưởng thế là đúng thôi, chứ có vi phạm pháp luật ra đây rồi vì việc vi phạm pháp luật. Nhà cán bộ điều tra phải giải thích cho việc vi phạm pháp luật. Đấy cho nên là thưa quý vị, là có lẽ nói về cái cả hệ thống chính trị thì có lẽ anh Võ Văn Thưởng cũng thế, cũng thương anh như thôi. là vì khi anh nhận hối lộ hoặc là một cái gì đó ở Quảng Nam, Quảng Ngãi gì đó mà anh còn nhận, anh cũng không tự nhận thức được, hoặc là anh nghĩ là anh nhận hối lộ mà không vụ lợi, là theo cái ngôn ngữ của nhà nước hiện nay để mà đưa mà xa cho những cái người mà nhận tiền người là bây giờ là nhận hối lộ mà không vụ lợi. Tôi nghĩ bảo có lẽ bọn này nó rối cho nên nhận hối lộ về nó đi chơi rồi nó cho trẻ con nó đi làm từ thiện. Tức là dần dần nhận được sẽ sáng tác ra những cái ngôn ngữ để mà che lấp đi những cái thối rữa của mình. Cái đó mới là cái nguy cho xã hội và nguy cho cả chính chế độ này này. Cái thứ hai nữa là việc bịt bùm tất cả người khác gọi là lợi dụng tự do dân chủ này, rồi bắt bỏ tù về tội là chống người nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa, những cái từ đó chống đảng chống lãnh tụ. Những cái như thế chỉ càng là làm trầm trọng thêm cái căn bệnh mà nó ung thư vốn từ cái có cái bộ não của nó là cái bộ chính trị là di căn ra toàn cơ thể. Do đó mà tôi khi mà nghĩ về câu chuyện đó thì tôi nhớ một bài thơ của nhà thơ Bùi Minh Quốc trước đây. Trong đó có cái đoạn mà có lẽ nào lịch sử lại như cái con thò lò trong án bài quỷ dữ. Và máu nhân dân tuôn chảy đúc cai vàng, bạo chúa vội lem lẻm tục nhân dân. Tôi em gái Trường Sơn 18 tuổi cùng đồng đội đêm nào truy điệu sống cho mình và cứ thế dẫn phân vào lửa dội. Em nghĩ gì sau cặp mắt kiên trinh? Và cuối cùng là gì? Em nghĩ tới tương lai tươi thắm ngọt lành, tương lai ấy bây giờ tôi sống dở. Quay mặt vào đâu cũng phải ghim cơn mưa, cả một thời đều cáng để lên ngôi. Tôi bước đi trên đất nước nghẹn lời. Đó là tôi ý kiến tôi về cái vụ việc như thế đấy.
Và trước khi chúng ta khép lại chương trình ngày hôm nay thì quý vị đừng quên vào trang nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi một số cái tin bài mà ban biên tập giới thiệu đấy. Thì trong này hiện nay là hôm nay 21/3/2024, ban biên tập có giới thiệu bài là ông Võ Văn Thưởng bị bãi miễn các chức vụ liệu có thỏa đáng hay không. Một số các tin khác đó là chẳng hạn như là tin Nga mở cuộc tấn công tên lửa lớn nhất trong nhiều tuần vào Kiev, rồi Úc và Anh tăng cường hợp tác quốc phòng. Tin về nhân quyền thì Việt Nam kết án hai nhà hoạt động Khmer Krom về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ. Một tin nữa đó là giới hoạt động gốc Việt tham gia các diễn đàn bên lề thượng đỉnh của dân chủ thế giới. Báo cáo về hạnh phúc thì Việt Nam xếp hạng 54 trên thế giới, đứng thứ 6 ở châu Á. Tin khác nữa là tập đoàn bán dẫn của Mỹ là Lam Research muốn đầu tư mở nhà máy ở Việt Nam. Trong cái phần về liên quan đến các cái blog của chúng tôi thì chúng tôi cũng có một số các cái bài vở khác nữa mà cũng được khán độc giả quan tâm. Trong đó có cái bài chính là bài của một trong các vị khách đang ngồi tham dự panel bàn tròn hôm nay đây, chính là bài tin đồn tự do báo chí và cải tổ chính trị của luật sư Lê Quốc Quân là tác giả. Một bài khác nữa là bài Trung ương và Quốc hội họp những phương trời cách biệt của tác giả Trần Đông A, rồi bài loại trừ vĩnh viễn của Trần Văn trên blog chúng tôi. Thì tới đây thì chương trình của View tiếng Việt, chương trình hội luận thứ 5 bình điểm các tin tức, sự kiện, vấn đề trong tuần thì cũng đã khép lại. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời, đó là kinh tế gia Bùi Kiến Thành từ Sài Gòn, từ Washington DC là luật sư Lê Quốc Quân, luật sư Đặng Đình Mạnh, và từ Illinois Chicago là kỹ sư JB Nguyễn Đức Vinh đã nhận lời tham gia và đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần của VOA tiếng Việt quan tâm và theo dõi chương trình. Xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Xin chào quý vị.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất. Đón theo